là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên vừa tổ chức hội nghị lần thứ 7 mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai công tác quý 2. Hết quý 1, huyện Lục Yên cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, toàn huyện đã gieo cấy gần 3.700 ha lúa đông xuân, tổng đàn gia súc đạt trên 91.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 2.650 tấn, trồng mới 1.640 ha rừng, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt trên 469 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 745 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 69 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được triển khai có hiệu quả, đặc biệt trong quý 1 2021, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình thắp sáng đường quê, nhà văn hóa thôn tiếp tục được nhân dân hưởng ứng, ủng hộ và lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Lục Yên tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp thực hiện thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, các vấn đề liên quan đến đất đai, khoáng sản, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chuẩn bị mọi điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công.
Hiện nay toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, 50 trường phổ thông dân tộc bán trú, 57 trường có học sinh bán trú cấp tiểu học, trung học cơ sở. Học sinh dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú học 2 buổi một ngày, chính sách hỗ trợ kinh phí thuê nhân viên nấu ăn ngoài số kinh phí được trung ương hỗ trợ, chính sách hỗ trợ tiền ở cho học sinh bán trú, mua dụng cụ văn hóa thể thao. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trên 1.900 tỷ đồng, từ đó góp phần quan trọng trong việc huy động học sinh dân tộc thiểu số ra lớp, hiệu quả công tác giáo dục dân tộc có chuyển biến rõ rệt. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hệ thống phòng học được kiên cố hóa, trên 65% số trường mầm non và trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
Quý 1 năm 2021, toàn tỉnh đón trên 237.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch gần 206 tỷ đồng. Mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song nhờ làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá cùng các giải pháp kích cầu thị trường du lịch nội địa và tập trung khai thác tốt tiềm năng sẵn có, xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch mang thương hiệu riêng nên lượng khách du lịch đến Yên Bái quý 1 đạt 237.000 lượt, vượt chỉ tiêu kịch bản tăng trưởng đề ra. Tỉnh phấn đấu 2021 sẽ đón 900.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế là 150.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 625 tỷ đồng. Do đó, thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động sự kiện lễ hội văn hóa du lịch như lễ hội khám phá danh thắng quốc gia, đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, hoạt động du lịch mùa nước đổ, lễ hội Quế Văn Yên, lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền quảng bá hình ảnh và các chương trình du lịch Yên Bái đến với du khách trong nước và trên thế giới.
Nhằm thực hiện việc cấp sổ bảo hiểm xã hội đến người dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai giải pháp hiệu quả. Đến nay, tổng số sổ bảo hiểm xã hội đã cấp toàn tỉnh đạt gần 69.000 sổ, 100% người tham gia bảo hiểm xã hội được cấp sổ. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kịp thời cấp đổi thẻ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng tham gia theo quy định, chốt sổ bảo hiểm xã hội kịp thời để phục vụ cho công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động. Giải quyết xong 87 hồ sơ cho người lao động có thời gian làm việc tại công ty cổ phần Trẻ Liên Sơn, đề nghị tính thời gian công tác để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện in mẫu xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cấp phát cho các đại lý thu để kịp thời chuyển cho người tham gia.
3 tháng đầu năm 2021, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã kiểm tra xử lý 26 vụ vận chuyển buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, phạt hành chính bán hàng tịch thu tổng trị giá trên 260 triệu đồng. Trong đó có 24 vụ buôn bán vận chuyển hàng lậu chủ yếu là quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em, phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, túi sách, thiết bị vệ sinh, sản phẩm dược phẩm. Tổng giá trị gần 240 triệu đồng, còn lại là 2 vụ vận chuyển buôn bán áo và giày giả nhãn hiệu Adidas. Đáng chú ý, phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng buôn lậu sản xuất buôn bán hàng giả ngày càng tinh vi, như chia nhỏ lượng hàng hóa để vận chuyển trên nhiều phương tiện vận tải khác nhau, thời gian không cố định hay hoạt động vào đêm tối và các ngày nghỉ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Dự báo trong thời gian tới, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại vẫn diễn ra phức tạp, nhất là hoạt động mua bán hàng hóa trên mạng Zalo, xã hội Facebook. Do đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. gắn với đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và phân biệt hàng thật, hàng giả tại các chợ của các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên, được phát trên làn sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Trấn Yên đang thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác chuẩn bị cũng đang được các địa phương trong huyện triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đây cũng là nội dung mà chương trình sẽ đề cập sau ít phút nữa. Tiếp đó có bài Trấn Yên tăng cường các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn. Cũng trong phần thời sự sẽ có gương một nữ trưởng thôn tận tụy với công việc ở thôn Phú Hóp, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, công tác chuẩn bị và triển khai các bước trong quy trình cuộc bầu cử đang được các địa phương trong huyện Trấn Yên triển khai nghiêm túc, đúng quy trình. Bài viết sau đây sẽ đề cập nội dung này.
Để cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Trấn Yên diễn ra, được triển khai một cách thận trọng, dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng luật định, Ủy ban bầu cử huyện Trấn Yên đã quán triệt, triển khai 100% văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tinh thần, mục đích, ý nghĩa, đảm bảo tiến độ. Huyện ủy Trấn Yên đã ban hành kế hoạch số 02 ngày 30 tháng 7 năm 2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ban hành các kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử, phát động thi đua chào mừng cuộc bầu cử, phối hợp tiếp công dân để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cấp huyện, cấp xã. Tổ chức quán triệt và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, thành viên các tổ bầu cử cùng cấp. Đối với cấp huyện, đã thành lập ban chỉ đạo các cấp về công tác bầu cử, thành lập ủy ban bầu cử các cấp, thành lập hai ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 7 và đơn vị bầu cử số 8, với tổng số 22 thành viên, thành lập 7 đơn vị bầu cử để bầu 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21. Ủy ban bầu cử cấp xã đã ấn định 110 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã để bầu 430 đại biểu, quyết định thành lập 122 tổ bầu cử tại 122 khu vực bỏ phiếu. Việc thực hiện hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thị trấn được thực hiện theo đúng luật định và theo đúng luật tổ chức chính quyền địa phương, trong đó cả cấp huyện và cấp xã đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 2. Sơ bộ thống nhất, thông qua danh sách gồm 74 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, Ủy ban bầu cử cấp xã thị trấn cũng đã nhận được 873 hồ sơ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cung cấp. Đặc biệt trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với khu dân cư trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức hội nghị nhận xét lấy tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng chí Nguyễn Cảnh Hiếu, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trấn Yên trao đổi.
Hiện tại, Mặt trận Tổ quốc huyện và các xã thị trấn đang tập trung chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 tới đây để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng dân huyện và đại biểu Hội đồng dân các xã thị trấn. Đồng thời, chủ động chuẩn bị kế hoạch, phương án để tổ chức các cái hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân tỉnh, đại biểu Hội đồng dân huyện và đại biểu Hội đồng dân các xã thị trấn. Với vai trò trách nhiệm được giao trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục chú trọng đến chức năng kiểm tra, giám sát trong công tác bầu cử, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri tích cực và chủ động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân các cấp để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Thị trấn Cổ Phúc là địa bàn trung tâm huyện Lỵ, có đông cử tri tham gia bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, thị trấn Cổ Phúc đã thành lập Ủy ban bầu cử, xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử và thành lập các tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử, gồm tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban đảm bảo công tác an ninh trật tự, tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xây dựng cơ cấu nhân sự đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc được bầu theo quy định là 23 đại biểu, thực hiện bầu tại 6 đơn vị bầu cử. Trong đó phấn đấu đại biểu nữ chiếm 30%, đại biểu trẻ trên 17%. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc, Trưởng ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thị trấn Cổ Phúc cho hay.
Để đảm bảo lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc cũng đã ban hành kế hoạch số 02 về lãnh đạo cuộc bầu cử. Đến nay thì công tác chuẩn bị các bước theo quy định luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thì chúng tôi đã hoàn thành. Thì trong nhiệm kỳ này thì thị trấn Cổ Phúc được bầu 23 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thị trấn. Và chúng tôi đã thành lập 6 ban bầu cử và ấn định 6 đơn vị bầu cử trên toàn thị trấn. Trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể nhân dân để tạo cái sự đồng thuận và cái nhận thức đầy đủ của người dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 3 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với 12 ông bà tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã thị trấn, trong đó có một người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 5 đại biểu ứng cử cấp huyện và 7 đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân cấp xã thị trấn. Ông Phạm Việt Dũng, cử tri tổ dân phố 3 thị trấn Cổ Phúc vui vẻ cho biết, chúng tôi mong muốn các ông bà sau khi trúng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để làm tốt công tác, nhiệm vụ của mình ở cơ quan, đồng thời cũng đẩy mạnh phát triển ở các khu dân cư. Vẫn theo lời ông Phạm Việt Dũng, cử tri tổ dân phố 3 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên.
Chúng tôi đã được tiếp xúc với các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân các cấp. Chúng tôi nhận thấy là các đại biểu ứng cử viên đợt này đa số là tuổi trẻ, về mặt trình độ được đào tạo cơ bản, được rèn luyện trong thực tế và có tín nhiệm cao đối với các cái nơi công tác, nơi cư trú. Chúng tôi cũng mong muốn là các ứng cử viên sau khi được trúng cử là đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp luôn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm với trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của cử tri để phản ánh kỳ họp của Hội đồng Nhân dân các cấp.
Hiện nay, các địa phương trong huyện Trấn Yên đang triển khai những bước theo quy định của cuộc bầu cử, trong đó đảm bảo các điều kiện để tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng thời, các xã thị trấn cũng đã hoàn thành việc lập danh sách sơ bộ số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng cử tri dự kiến trên địa bàn huyện Trấn Yên là 64.894 người. Hiện tại các xã thị trấn vẫn đang tiếp tục rà soát, kiểm tra các thông tin liên quan đến cử tri để có danh sách cử tri chính thức và thực hiện việc niêm yết để đảm bảo theo đúng thời gian quy định. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Trấn Yên sẽ diễn ra thành công, an toàn, hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Trấn Yên được giao dự toán thu ngân sách là 199,1 tỷ đồng. Đây là số thu tương đối lớn đối với một huyện phần lớn đời sống của người dân dựa vào sản xuất, nông lâm nghiệp. Nhiều công ty doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện nền kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nguồn vốn sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay và đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền các địa phương, cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp, Trấn Yên quyết tâm hoàn thành tiến độ kế hoạch thu ngân sách đã đề ra. Xoay quanh nội dung này, chương trình có bài viết sau.
Năm 2021, huyện Trấn Yên được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn là 199,1 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 99,1 tỷ và thu tiền sử dụng đất 100 tỷ đồng. Quý 1 năm 2021, Trấn Yên đã thu ngân sách trên địa bàn được trên 39,3 tỷ đồng, bằng 20% kế hoạch tỉnh giao, trong đó thu cân đối được trên 24,1 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trên 15,1 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch tỉnh giao. Theo dự báo, trong năm 2021 sẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn có tác động trực tiếp đến công tác thu ngân sách trên địa bàn. Do đó, huyện đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh cùng với ngành thuế để bàn các giải pháp nhằm tiếp tục thu hút vốn đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu ngân sách ổn định trên các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, sản xuất chế biến gỗ và chế biến chè, sản xuất chế biến tinh dầu quế, điện tử, may mặc, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh công nghệ phẩm, vận tải hàng hóa, nhà hàng. Để tránh thất thu ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế đã chỉ đạo phân công cán bộ quản lý doanh nghiệp tăng cường kiểm tra giám sát, phân tích hồ sơ khai thuế, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những trường hợp kê khai sai, kê khai thiếu. Tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn thu phát sinh trên địa bàn đối với cá nhân nghỉ, bỏ kinh doanh, triển khai việc khảo sát đối với các cá nhân kinh doanh, khoán thuế theo quy trình quản lý cá nhân kinh doanh. Từ đó, các hộ đã tự gắn trách nhiệm của mình với thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Chị Bùi Thị Minh Thu, chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống và bể bơi ở tổ dân phố số 2 thị trấn Cổ Phúc cho biết.
Chúng tôi làm kinh doanh thì trong quá trình thực hiện cũng đã được cơ quan thuế hướng dẫn đầy đủ quy định pháp luật thuế. Bản thân chúng tôi thì kinh doanh thì cũng luôn luôn là ý thức là tự chịu trách nhiệm và hoàn tất cái nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Cơ quan thuế và các cơ quan chức năng cũng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi kinh doanh thuận lợi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế của mình.
Đối với thị trấn Cổ Phúc là một trong 21 xã thị trấn có số thu ngân sách cao nhất huyện trong năm 2021 với tổng số 7,5 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 4 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, các hộ sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như nhà hàng ăn uống, kinh doanh nhà nghỉ, dịch vụ thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng. Thị trấn Cổ Phúc đã chỉ đạo phối hợp với cán bộ thuế của huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, quản lý chặt chẽ nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước. Đến thời điểm này, thị trấn Cổ Phúc thu ngân sách trên địa bàn trên 1,6 tỷ đồng. Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Ngọc Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cổ Phúc cho biết thêm.
Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc trong năm 2021, tìm ra các cái giải pháp và đưa ra những các cái sắc thuế thu từng thời điểm rất phù hợp, từng tháng, từng quý. Chúng tôi đã phân công cán bộ phụ trách từng các cái tổ dân phố và xây dựng các cái lộ trình để thu ngân sách làm sao cho phù hợp với những điều kiện hoàn cảnh cụ thể của nhân dân vào từng thời điểm. Từ đó sẽ phấn đấu thu đạt cái ngân sách trong năm 2021. Hoàn thành cái nhiệm vụ mà huyện đã giao.
Với mục tiêu phấn đấu trong quý 2 năm 2021, Trấn Yên sẽ thu ngân sách trên địa bàn đạt 55%, quý 3 đạt 84% và cả năm phấn đấu đạt 110% dự toán tỉnh giao. Hiện nay, Chi cục thuế khu vực Trấn Yên Văn Yên đã chủ động tham mưu với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với các xã thị trấn rà soát, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp ngừng hoạt động, chuyển địa bàn, doanh nghiệp hoạt động trở lại, nắm bắt kịp thời các dự án đầu tư để quản lý, khai thác nguồn thu và có biện pháp quản lý cụ thể đối với từng ngành nghề, lĩnh vực nhằm tăng thu cho ngân sách trên địa bàn. Bên cạnh đó, chỉ đạo bộ phận chuyên môn lập kế hoạch, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các biến động ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách nhà nước, để triển khai hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thuế cho các bộ phận và cán bộ công chức trong chi cục, xây dựng dự toán phân kỳ nguồn thu theo từng tháng, từng quý nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trên địa bàn, tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế cho người nộp thuế với nội dung chính sách mới. Trong quý 1 năm 2021, bộ phận tuyên truyền đã tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế tại cơ quan thuế được 10 lượt, hỗ trợ tư vấn qua điện thoại 23 lượt và hướng dẫn hỗ trợ chính sách thuế gửi qua địa chỉ email cho người nộp thuế được 666 lượt. Đồng chí Nông Đức Quân, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên cho biết.
Thì để thực hiện đảm bảo tiến độ thu ngân sách theo kế hoạch thì chi cục sẽ tiếp tục tập trung một số giải pháp chủ yếu sau: xây dựng kế hoạch thu và thực hiện đôn đốc thu theo kế hoạch, theo dõi sát tiến độ thu từng thời điểm để có những giải pháp kịp thời cho từng nguồn thu biến động tăng giảm, tăng cường công tác quản lý thu đối với các nguồn thu còn tiềm năng để bù đắp các nguồn thu sụt giảm, áp dụng quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.
Với những giải pháp được đưa ra cùng với tư tưởng nhận thức từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ công tâm khách quan trong công việc, phục vụ tốt người nộp thuế cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Trấn Yên sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021, đảm bảo kế hoạch và tiến độ đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, sinh ra và lớn lên tại quê hương Báo Đáp, bà Đỗ Thị Minh Hợi tại thôn Phố Hóp đã có hơn 40 năm tuổi đảng và hơn 20 năm gắn bó với công việc làng xã. Ở cương vị và nhiệm vụ công tác nào, bà Đỗ Thị Minh Hợi cũng thể hiện rõ vai trò là người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, luôn nhiệt tình trách nhiệm với công việc để lo tròn việc đảng giao. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng làm quen với nữ trưởng thôn tận tụy với công việc. Năm 1990, bà Đỗ Thị Minh Hợi được nhân dân thôn Phố Hóp tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn kiêm phó bí thư chi bộ. Từ đó đến nay, đã hơn 20 năm gắn bó với công việc của người vác tù và hàng tổng. Và cũng từng ấy ngày đêm, bà Hợi phải trăn trở làm sao để cuộc sống của bà con ngày càng phát triển đi lên. Vì vậy, bà Hợi đã tích cực cùng cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận thôn, triển khai xây dựng kế hoạch, đưa nghị quyết của chi bộ và phát huy vai trò nêu gương của 30 đảng viên trong chi bộ, hoạt động của đoàn thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ dân, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xứng đáng là thôn đi đầu trong phát triển kinh tế của xã Báo Đáp. Bà Hợi tâm sự.
Bản thân tôi thì được bà con nhân dân tín nhiệm, rồi đảng phân công, thì với vai trò trách nhiệm của người cán bộ đảng viên thì mình lúc nào cũng phải đầu thầu gương mẫu, nêu cao cái vai trò của người đảng viên để cho dân tin ý, thì mình phải hy sinh. Trong thời gian tới là tôi sẽ tuyên truyền vận động bà con nhân dân chung tay đoàn kết phát triển kinh tế. Chúng tôi cố gắng là phấn đấu đến tháng 6 năm 2021 thì thôn là sẽ về đích nông thôn mới kiểu mẫu.
Hiện thôn Phố Hóp có 170 hộ với trên 700 khẩu, nằm ở trung tâm xã nên có rất nhiều lợi thế trong việc phát triển kinh doanh dịch vụ tiểu thủ công nghiệp. Số hộ kinh doanh dịch vụ chiếm 80%, thu nhập của mỗi hộ hàng năm đạt từ 100 đến 150 triệu đồng, tổng doanh số bán hàng đạt trên 30 tỷ đồng trên năm. Với các hộ không có điều kiện kinh doanh thì vận động bà con tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng những giống mới năng suất cao vào sản xuất, khuyến khích các hộ mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng dâu nuôi tằm đã đem lại giá trị thu nhập cho người dân trên 2,5 tỷ đồng. Riêng nghề ươm cây giống hiện nay đã có 15 hộ đầu tư làm vườn ươm cây giống, chủ yếu là bầu quế với trên 830 vạn bầu. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, cây quế giống sinh trưởng phát triển tốt đã mang lại cho bà con trong thôn thu nhập trên 5 tỷ đồng. Qua đó xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi như hộ ông Nguyễn Đăng Thông, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Mạnh Thể. Về Phố Hóp hôm nay sẽ dễ dàng nhận thấy tâm trạng phấn khởi, niềm vui mới biểu hiện trên nét mặt của mỗi người dân. Cuộc sống của bà con ngày càng khấm khá. Những ngôi nhà mới xây mọc lên ngày một nhiều, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, trên 70% số hộ trong thôn có mức sống khá giàu, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng, toàn thôn chỉ có một hộ nghèo, tỷ lệ lao động có trình độ và qua đào tạo của nghề chiếm 70%, trên 98% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ người dân trong thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Trong công tác an sinh xã hội, đã tranh thủ mọi nguồn lực, làm tốt công tác từ thiện nhân đạo, quan tâm, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Đây chính là tiền đề quan trọng để thôn Phố Hóp bắt tay vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Ban Công tác Mặt trận của thôn cùng cấp ủy chi bộ đã tuyên truyền vận động nhân dân phát huy nội lực, đóng góp tiền mặt, xây dựng nhà văn hóa khang trang rộng rãi, đạt chuẩn trị giá trên 440 triệu đồng. Hệ thống đường liên thôn, nội thôn đã được bê tông hóa khang trang sạch đẹp. Hiện đã có 10 trên tổng số 12 tiêu chí đã đạt được, chỉ còn 2 tiêu chí liên quan đến vấn đề môi trường và an ninh trật tự đang tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân cùng nhau thực hiện. Những đổi thay thôn Phố Hóp, xã Báo Đáp hôm nay đã có sự đóng góp không nhỏ của nữ trưởng thôn gương mẫu Đỗ Thị Minh Hợi, một người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đồng chí Trần Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp đã đưa ra nhận xét.
Đồng chí Hợi thì cũng có cái bề dày kinh nghiệm trong cái giai đoạn mà xã Báo Đáp xây dựng cái đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng đấy. Thì lúc đó thì đồng chí Hợi là một trong những đồng chí trưởng thôn tiêu biểu dám đứng ra nhận vận động bà con dân để làm. Thế thì cái bước đấy là cái bước đặt nền móng đầu tiên cho cái việc xây dựng nông thôn mới. Với vai trò là phó bí thư chi bộ nữa, thì đồng chí Hợi đã tham mưu cho chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo cùng với lại các đồng chí trong ban công tác mặt trận thôn thì triển khai cụ thể hóa các cái tiêu chí, phấn đấu đến tháng 6 2021 sẽ đạt thôn kiểu mẫu.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc trong công việc đảng giao, trở về gia đình, bà Hợi là một tấm gương phụ nữ tiêu biểu về xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Một người vợ dịu hiền, đảm đang, một người mẹ mẫu mực nuôi dưỡng, giáo dục các con khôn lớn trưởng thành. Đặc biệt, với những nỗ lực trong công tác, nữ trưởng thôn Đỗ Thị Minh Hợi đã có nhiều năm liên tục được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của thôn và của xã. Song phần thưởng lớn hơn mà nữ trưởng thôn Đỗ Thị Minh Hợi nhận được đó chính là sự tin yêu, mến phục của bà con nhân dân ở thôn Phố Hóp dành cho trong suốt hơn 20 năm qua.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2021, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành Dược học, Điều dưỡng, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sư phạm toán, Sư phạm sinh học, Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý văn hóa, Công tác xã hội, Kinh tế đầu tư, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý đất đai, Lâm sinh, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi thú y, Tâm lý học, Chính trị học, Giáo dục học, Sinh học ứng dụng. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non. Các hình thức xét tuyển: một là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai là căn cứ học bạ trung học phổ thông, ba là căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bốn là xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ. Về chế độ ưu đãi, tặng 1 triệu đồng cho 50 sinh viên nhập học đầu tiên. Sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng trên tháng để chi trả sinh hoạt phí. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, 17 triệu 880 nghìn đồng trên năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo 8 triệu 940 nghìn đồng trên năm. Sinh viên học tập loại xuất sắc được hỗ trợ 6 triệu đồng, loại giỏi 5 triệu đồng, loại khá 4 triệu đồng trên năm. Hệ vừa làm vừa học, liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học, quản lý giáo dục, chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website Đại học Tân Trào .edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0207 3892012.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu mà... Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.